This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ Ba 19 tháng 10 năm 2004 của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha cho các tham dự viên lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 48 bên Mexico. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Canada. Trong một tuần lễ, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 10 này, Hội đồng Giám mục Canada họp phiên họp khoáng đại hàng năm tại Corvan, bang Ontario. Gần 80 vị giám mục thuộc mọi miền đất nước Canada tham dự phiên họp để kiểm điểm những sinh hoạt mục vụ trong năm vừa qua, vừa đề ra những dự án và công việc cho tương lai. Các giám mục Canada cũng sẽ chọn những vị đại diện để tham dự phiên họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005 về đề tài Bí tích Thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các giám mục Canada cũng thảo luận về những bản tường trình, nhất là bản tường trình có tựa đề Từ đau khổ đến hy vọng, về những trường hợp lạm dụng phái tín. Tin Nam Hàn. Trung tâm nghiên cứu lịch sử giáo hội Công giáo Triều Tiên đã mừng 40 năm thành lập. Theo bản tin Giáo hội Á Châu, cơ quan thông tin của Hội Thừa sai Paris, vào ngày 11 tháng 9 vừa qua, nhân dịp mừng 40 năm thành lập, Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử Giáo hội Công giáo ở Triều Tiên đã tổ chức một cuộc hội luận với sự tham dự của hơn 300 người, gồm giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân và cả các giáo sư đại học. Hội luận đã trình bày chủ đề Học hỏi lịch sử giáo hội bằng cách nào? Linh mục John Vuchan, phó giám đốc của trung tâm, đã loan báo trong cuộc hội luận rằng việc soạn thảo Bộ Lịch sử Giáo hội Công giáo Triều Tiên toàn phần sẽ được hoàn thành từ nay cho đến cuối năm. Linh mục cũng cho biết thêm rằng, giai đoạn đầu của việc soạn thảo đã hoàn tất, nhưng khó khăn gặp phải chính là thiếu tài liệu trong các nơi lưu trữ văn thư của giáo hội tại Triều Tiên. Để có thể viết lại một cách chính xác những trang sử sơ khai của giáo hội Triều Tiên, các nhà nghiên cứu phải chạy đi phương xa như Pháp và Hoa Kỳ, là những nước đã đóng góp nhiều vị truyền giáo tại Triều Tiên, để tìm tòi các hồ sơ và các tài liệu. Trong các hồ sơ lưu trữ tại các thư viện quốc gia của các nước này và trong các thư viện của các hội truyền giáo, các nhà nghiên cứu đã tìm được nhiều tài liệu giúp họ soạn thảo lịch sử giáo hội Triều Tiên. Ngoài những tài liệu liên hệ trực tiếp đến lịch sử, còn phải lưu tâm đến các sách cầu nguyện, các sách giáo lý thỉnh thoảng được viết tay hay khắc cả trên các thánh gỗ. Đây quả là nguồn tài liệu cung cấp những chi tiết quý giá về chặng đường lịch sử đã qua. Theo cha John Vuchan, từ nay cho đến cuối năm 2005, bộ lịch sử gồm 3 cuốn sẽ được soạn thảo xong. Nhắc lại những lý do tại sao Viện Nghiên cứu Lịch sử Giáo hội Công giáo tại Triều Tiên đã ra đời cách đây 40 năm, cha John trình bày rằng, môi trường đại học không quan tâm nhiều đến giáo hội Công giáo và lịch sử của giáo hội, và cũng thường nghĩ rằng chả có gì để nghiên cứu từ đó cả. Chính vì vậy mà Viện Nghiên cứu Lịch sử đã được thành lập để lôi kéo mối quan tâm và chứng minh rằng hiện có những nguồn tài liệu về vấn đề này. Ngày nay, sứ mệnh của Viện Nghiên cứu một phần đã đạt được, vì chính phủ Nam Triều Tiên đã nhìn nhận rằng các tài liệu tìm thấy ở các thư viện ở nước ngoài thuộc về gia sản văn hóa quốc gia. Ngoài ra, cuộc hội luận hôm ngày 11 tháng 9 vừa qua đã tạo cơ hội cho một cuộc thảo luận về chỗ đứng của thần học trong việc học hỏi lịch sử giáo hội. Theo quan điểm của Linh Mục Andrew Choi, nguyên giám đốc đầu tiên của viện và hiện đang là giám đốc danh dự, thì thần học và nghiên cứu lịch sử có thể và phải đi song đôi với nhau. Viện Nghiên cứu Lịch sử Giáo hội tại Triều Tiên đã được thành lập vào năm 1964 như là một chi nhánh của Đại học Công giáo Triều Tiên. Vào năm 1972, viện này tách rời trở thành tổ chức biệt lập, và từ năm 1975, Viện Nghiên cứu đã phát hành hàng tháng tờ báo Giáo hội và Lịch sử. Hội cũng đã phát hành những nghiên cứu về những cuộc bách hại Kitô giáo từ thế kỷ thứ 18, thứ 19. Vào năm 1984, bộ sách Toàn thư Công giáo Triều Tiên cũng đã được xuất bản và được bổ túc từ năm 1992, với một dự án soạn thảo thêm 12 cuốn sách, và cho đến nay đã phát hành được 10 cuốn. Trên Sri Lanka, Giám đốc Cơ quan Truyền thông Xã hội Quốc gia Công giáo ở Sri Lanka đã tán dương một nhân vật nổi tiếng trong giới điện ảnh người Sinhala mới qua đời gần đây, vì đã nhấn mạnh tinh thần nhân đạo và xã hội trong nhiều bộ phim của mình. Linh mục Sirin Gamini Fernando cho biết, việc mất đi một nghệ sĩ điện ảnh tài năng và tháo giác như Gamini Fonseca, 68 tuổi, đã để lại một khoảng trống. Diễn viên này vừa là đạo diễn, vừa là nhà văn, xuất hiện trong hơn 110 bộ phim, đã từ trần ngày 30 tháng 9 do bệnh tim tại nhà riêng ở Jaela, miền Bắc Colombo. Cha Fernando đã nhận định rằng sự đóng góp của nhân vật đa tài Fonseca cho điện ảnh Sinhala là độc nhất vô nhị. Ngài nói các bộ phim do Fonseca đạo diễn rõ ràng đã chứng tỏ sự thấu hiểu của ông về cuộc xung đột sắc tộc trong nước và thái độ nhân đạo của ông đối với những người bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột này. Được biết, cuộc xung đột bắt đầu năm 1983 giữa phiến quân Tamil và chính quyền do người Sinhala đứng đầu, đã làm thiệt mạng khoảng 80.000 người trước khi tiến hành một cuộc ngừng chiến vào năm 2002. Theo Linh mục Gamini, diễn viên này đã đạt được số giải thưởng điện ảnh cao nhất Sri Lanka và xuất sắc về cả phim lãng mạn lẫn cổ điển. Fonseca là một người Phật giáo và vẫn theo Phật giáo, mặc dù vợ của ông là một người Công giáo. Lễ cưới của họ đã được cử hành long trọng vào năm 1963 tại một nhà thờ Công giáo. Một số người con của họ đã được rửa tội theo đạo Công giáo. Ông Fonseca sinh năm 1936 ở miền Nam Colombo và theo học tại Đại học Thánh Thomas của Giáo hội Anh giáo. Vào những thập niên 50, ông bắt đầu nghề làm phim với vai trò là kỹ thuật viên. Fonseca ít được quốc tế biết đến khi đóng vai phụ trong phim nổi tiếng Chiếc cầu trên sông Kwai, nói về các tù binh người Anh ở Thái Lan trong suốt Thế chiến thứ hai. Năm 1989, ông theo con đường chính trị, trở thành nghị sĩ quốc hội và thống đốc tỉnh Đông Bắc nơi bị giày xéo bởi chiến tranh. Ông là một trong số 34 nghệ sĩ được Bộ Văn hóa và Di sản Quốc gia Sri Lanka trao tặng giải thưởng danh dự hôm ngày 20 tháng 9 vừa qua.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha cho các tham dự viên lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 48 bên Mexico do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 5 giờ 30 phút chiều giờ Roma, Chủ nhật vừa qua ngày 17 tháng 10, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã chủ sự thánh lễ do Đức Hồng y Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ tế bên trong đền thờ Thánh Phêrô ở Roma để khai mạc năm thánh thể. Sau thánh lễ có giờ chầu thánh thể và cuộc liên lạc truyền hình giữa Guadalajara và Roma để Đức Thánh Cha được tham dự lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế đang diễn ra lúc đó. Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp sau đây gửi tất cả các tham dự viên lễ bế mạc này. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt sứ điệp của Đức Thánh Cha như sau. Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận cùng. Tụ họp nhau trước thánh thể, chúng ta cảm nghiệm trong giây phút này và với sức linh động đặc biệt sự thật của lời hứa của Chúa Kitô, Ngài hiện diện với chúng ta. Tôi xin chào tất cả anh chị em đang hợp nhau tại Guadalajara để tham dự vào lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế. Một cách đặc biệt, tôi xin chào Đức Hồng y Joseph Tomko, vị đặc sứ của tôi. Chào Đức Hồng y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara. Quý Đức Hồng y Tổng giám mục, giám mục, linh mục của Mexico và của biết bao quốc gia khác nữa đang hiện diện ở đó. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả anh chị em tín hữu tại Guadalajara, tại Mexico và từ các quốc gia khác trên thế giới, trong tinh thần hiệp nhất với anh chị em trong việc tôn thờ mầu nhiệm thánh thể. Cuộc liên lạc truyền hình giữa đền thánh Phêrô, trung tâm của Kitô giáo, và Guadalajara, địa điểm của Đại hội Thánh thể Quốc tế, là như một chiếc cầu bắt giữa các đại lục và làm cho cuộc gặp gỡ cầu nguyện của chúng ta đây được trở thành như một lễ trạm toàn cầu lý tưởng, trong đó các tín hữu trên toàn thế giới hướng về. Điểm gặp gỡ là Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong bí tích cực thánh, cùng với mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa. Trong bí tích thánh thể này, trời và đất được liên kết với nhau, các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau được gặp nhau. Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta, Ngài là đứng làm cho hai trở thành một dân tộc. Bí tích thánh thể là ánh sáng và sự sống của ngàn năm mới. Chủ đề của Đại hội Thánh thể Quốc tế mời gọi chúng ta nhìn vào mầu nhiệm thánh thể, không những nơi chính mầu nhiệm mà còn trong tương quan với những vấn đề của thời đại chúng ta nữa. Mầu nhiệm ánh sáng. Tâm hồn con người đang cần ánh sáng, một tâm hồn bị tội lỗi đè nặng, thường bị mất hướng và mệt mỏi, bị thử thách bởi những đau khổ đủ loại. Thế giới đang cần ánh sáng, trong công cuộc khó khăn đi tìm hòa bình còn xa vời, vào khởi đầu của 1000 năm bị xáo trộn và bị hạ nhục bởi bạo lực, nạn khủng bố và chiến tranh. Bí tích thánh thể là ánh sáng, trong lời Chúa được liên lỉ công bố. Trong bánh và rượu đã trở nên mình và máu của Chúa Kitô, thì có hiện diện của chính Ngài. Đứng đã phục sinh, đứng mở ra tâm trí và làm cho người ta nhìn ra mình trong việc bẻ bánh, như xưa Chúa đã làm cho các môn đệ trên đường về Emmao nhận ra Chúa. Trong cử chỉ tham dự bàn tiệc, chúng ta sống lại hy tế thập giá, chúng ta cảm nghiệm được tình thương vô cùng của Thiên Chúa. Chúng ta cảm thấy mình được kêu gọi, phổ biến ánh sáng của Chúa Kitô giữa mọi người nam nữ của thời đại chúng ta. Mầu nhiệm sự sống. Thử hỏi có khát vọng nào hơn khát vọng sự sống hay không? Tuy nhiên, trên khát vọng phổ quát của nhân loại, cũng có phủ lên những bóng tối đầy đe dọa. Bóng của một nền văn hóa chối bỏ việc tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn. Bóng của sự lãnh đạm đang đưa biết bao người đến đói khát và chậm tiến. Bóng của việc nghiên cứu khoa học
được thực hiện để phục vụ cho sự ích kỷ của kẻ mạnh thế hơn. Anh chị em rất thân mến, chúng ta cần cảm thấy mình bị chất vấn bởi những nhu cầu của biết bao anh chị em chúng ta. Chúng ta không thể nào đóng kín tâm hồn chúng ta trước những lời van xin chúng ta trợ giúp. Và chúng ta cũng không thể quên rằng, con người không thể chỉ sống bằng cơm bánh. Chúng ta cần bánh hằng sống từ trời xuống. Chúa Giêsu là bánh này. Nuôi sống mình bằng chính Ngài, có nghĩa là đón nhận chính sự sống của Thiên Chúa, vừa mở tâm hồn chúng ta theo con đường tình thương và chia sẻ. Tôi đã muốn sao cho năm này được đặc biệt dành cho bí tích thánh thể. Thực ra, tất cả mọi ngày, nhất là ngày Chúa Nhật, ngày Chúa Kitô phục sinh, giáo hội sống nhờ bí tích này. Cộng đoàn Kitô được mời gọi, trong năm thánh thể này, hãy ý thức nhiều hơn nữa, với một cử hành sống động hơn nữa, với sự tôn thờ thánh thể lâu giờ và sốt sắng, với một sự dấn thân sống tình huynh đệ và phục vụ cho những kẻ bé nhỏ nhất. Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là sự thể hiện sự hiệp thông. Bí tích thánh thể là nguyên tắc và là dự án thi hành sứ mạng truyền giáo. Trên con đường của mẹ Maria, người nữ thánh thể, cộng đoàn Kitô sống mầu nhiệm này được mạnh sức bởi bánh hằng sống đời đời. Cộng đoàn Kitô trở nên sự hiện diện của ánh sáng và sự sống, trở nên men của công việc rao giảng phúc âm và của tình liên đới. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha dâng lên lời nguyện như sau: Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Như hai môn đệ trong phúc âm, chúng con khẩn xin, lạy Chúa Giêsu, xin hãy ở lại với chúng con. Chúa là người khách thần linh, kẻ chuyên môn về những con đường chúng con đi, đứng biết rõ tâm hồn chúng con, xin đừng để chúng con bị cầm giữ bởi những bóng tối cuối ngày. Xin hãy nâng đỡ chúng con khi chúng con mệt mỏi. Xin hãy tha thứ những tội lỗi chúng con. Xin hãy hướng những bước chúng con đi trên con đường điều tốt. Xin Chúa hãy chúc lành cho các trẻ nhỏ, các bạn trẻ, các gia đình và nhất là những kẻ đau yếu. Xin Chúa hãy chúc lành cho các linh mục và những anh chị em tận hiến. Xin Chúa hãy chúc lành cho toàn thể nhân loại. Trong bí tích thánh thể, Chúa trở nên phương dược bất tử. Xin hãy ban cho chúng con cảm mến cuộc sống trọn đầy, làm cho chúng con bước đi trên trần gian này như những khách hành hương đầy tin tưởng và vui tươi, luôn luôn nhìn về sự sống không bao giờ cùng. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con, xin hãy ở lại với chúng con. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã công bố thêm như sau: Giờ đây tôi vui mừng công bố, Đại hội Thánh thể quốc tế lần tới sẽ diễn ra tại Quebec, Canada vào năm 2008. Ước chi biến cố tương lai này khơi dậy nơi các tín hữu một sự dấn thân quảng đại hơn nữa để sống mạnh mẽ hơn năm thánh thể này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha cho các tham dự viên lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế ở Mexico chiều Chủ nhật vừa qua, ngày 17 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con sống tinh thần phục vụ. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. trong thư chung gửi toàn thể dân Chúa tại Việt Nam, nhân năm Thánh Thể. Các Đức Giám mục Việt Nam kêu gọi mọi người sống tình yêu tự hiến. Các ngài viết như sau. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhiều lần nói đến nền văn minh tình thương và ao ước chúng ta góp phần xây dựng nền văn minh ấy. Nhân loại không thể tồn tại nếu không xây dựng được một nền văn minh tình thương. Trong thế giới hôm nay, người ta tranh đua về mọi mặt. Sự tranh đua này làm cho thế giới tiến bộ không ngừng, đồng thời cũng chất chứa mối nguy cơ tan vỡ nếu không kèm theo việc thi đua yêu mến. Một xã hội muốn được lành mạnh phải thi đua làm việc lành phúc đức để không ngừng vươn lên về mặt đạo đức. Nhưng thực tế cho thấy nhiều người đang chạy theo những mãnh lực sự chết, hủy hoại sự sống vì những lợi ích riêng tư hoặc vì trào lưu tự do luyến ái không lành mạnh. Do đó, giáo hội phải là trường học yêu thương, trường học của Chúa Thánh Thần, trong đó tình yêu và sự sống là những giá trị chính yếu. Mầu nhiệm Thánh Thể làm nên một giáo hội biết yêu thương, vì đã học yêu thương, đã không ngừng cử hành mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm nhất. Giáo hội được Thiên Chúa yêu thương và sống nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Khía cạnh mà giáo hội kinh nghiệm nhiều hơn cả là tình yêu tự hiến của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, vì giáo hội không ngừng đón nhận và sống sự tự hiến ấy. Giáo hội sống bằng thân mình bị nộp của Chúa Giêsu, bằng máu của Chúa đổ ra cho mọi người được tha tội, bằng thần khí hằng hữu đã thúc đẩy Chúa Kitô tự hiến mình làm lễ hy sinh vô tỳ tích dâng lên Thiên Chúa. Giống như tấm bánh bẻ ra để xây dựng một thế giới mới, giáo hội tự hiến trở nên lương thực bồi bổ cho cộng đồng nhân loại mỗi ngày càng thêm lớn mạnh. Dù bên ngoài nhiều người còn dửng dưng với giáo hội vẫn không ngừng tự hiến như Chúa Giêsu đã hiến mình cho giáo hội. Nếp sống tự hiến ấy của giáo hội rõ nét hơn nơi những người biết dâng hiến đời sống, biết quên mình phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Những lời nhắn nhủ trên đây của các vị chủ chăn phải vừa là chương trình sống của các bậc cha mẹ, vừa là nội dung giáo dục con cái trong năm Thánh Thể này. Từ trung, sống mầu nhiệm Thánh Thể chính là sống tinh thần phục vụ, tự hiến của Chúa Giêsu. Thông thường, đối với nhiều bậc cha mẹ, đứa con lý tưởng là đứa con thông minh, đỉnh đạt, giỏi giang hơn là đứa con có tinh thần phục vụ quên mình. Sự thành công ở đời thường không dành chỗ quan trọng cho tinh thần phục vụ. Tuy nhiên, suy nghĩ cho thấu đáo, chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần phục vụ lại chính là đức tính nền tảng và trọng tâm mang lại một sự thành công quân bình trong hầu hết mọi lĩnh vực sinh hoạt của con người. Thiếu tinh thần phục vụ, người lãnh đạo chỉ có thể cai trị bằng lừa dối. Thiếu tinh thần phục vụ, người lãnh đạo chỉ có thể điều khiển bằng sợ hãi. Một cuộc sống hôn nhân không có tinh thần phục vụ, không những không mang lại hạnh phúc, mà cũng không thể kéo dài. Và nhân cách con người cũng không thể thành toàn nếu thiếu tinh thần phục vụ. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi nói đến mầu nhiệm con người, Công đồng Vatican II khẳng định rằng con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó. Nhưng nó chỉ có thể tìm lại được bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Làm thế nào để giáo dục con cái được trở thành con người phục vụ? Cũng như trong những lĩnh vực khác, con cái thường học hỏi từ gương sáng của cha mẹ. Trước khi muốn truyền đạt tinh thần phục vụ nơi con cái, thiết tưởng cha mẹ cần phải tự vấn lương tâm để xem mình có thực sự sống tinh thần phục vụ và phục vụ vô vị lợi không. Bài học về phục vụ khởi đầu từ cha mẹ, rồi mới được truyền lại cho con cái. Hơn bất cứ đức tính nào, tinh thần phục vụ thường không được truyền dạy bằng lời nói, mà thiết yếu bằng việc làm và gương sáng. Thêm vào gương sáng của mình, cha mẹ có thể làm một vài bước cụ thể để giúp cho con cái biết làm những hy sinh, hầu trở thành một con người có tinh thần phục vụ. Ngay cả một đứa bé cũng có thể học cách giúp đỡ cha mẹ. Chẳng hạn, để có nhiều thời giờ cho những công việc quan trọng, cha mẹ có thể tạo cơ hội cho con cái có được niềm vui khi giúp đỡ cha mẹ rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây trong vườn, vân vân. Ngoài công việc trong gia đình, cha mẹ nên khuyến khích con cái gia nhập các đoàn thể phong trào trong giáo xứ, cũng như các sinh hoạt xã hội khác. Đây là cơ hội để con cái phát huy tinh thần phục vụ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là những việc làm không tên, như giúp đỡ những người túng thiếu, thăm viếng những người già cả neo đơn, đóng góp vào các cuộc lạc quyên cho các nạn nhân của thiên tai. Ngoài ra, để có được tinh thần phục vụ vô vị lợi và có ý nghĩa, cha mẹ Công giáo không thể không hướng dẫn con cái sống theo mẫu gương và giáo huấn của Chúa Giêsu, là Đấng đã đến không phải để được hầu hạ và phục vụ, nhưng để hầu hạ và phục vụ. Một tinh thần phục vụ đích thực phải phát xuất từ lòng tin, và một cách cụ thể, từ mẫu gương của chính Chúa Giêsu. Có lẽ không có châm ngôn hay bài học thuộc lòng nào về tinh thần phục vụ có giá trị cho bằng lời Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi. Thiết tưởng, lời kinh ấy phải là lời kinh được hát lên mỗi ngày trong giờ cầu nguyện của gia đình, để biến thành một bản năng thứ hai cho con cái. Một khi lời kinh ấy thấm nhập vào nếp nghĩ, cách cư xử và hành động mỗi ngày của con cái, chúng sẽ thấy rằng giá trị đích thực của con người không phải là những thành tựu trong cuộc sống, mà chính là cuộc sống tự hiến cho tha nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người thu thuế ra về khỏi tôi, ra về.
Trích phúc âm cho Thánh Luca, chương 18, câu 9 đến câu 14. Dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thuế, hai hạng người cầu nguyện. Chúa Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng riêng một mình cầu nguyện rằng, lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn về 2 hạng người cầu nguyện của bài phúc âm Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm C, phê phán những người biệt phái tự hào mình là người công chính mà khinh chê kẻ khác. Người Pharisêu đó đứng riêng một mình để cầu nguyện trong đền thờ. Cử chỉ này nói lên phần nào thái độ tự hào và khinh dễ người khác. Đứng riêng ra, để không bị đồng hóa với đám đông bất chính kia. Đứng riêng ra để khẳng định mình là mình có đủ bản lãnh. Cung cách này được xác nhận thêm qua lời cầu nguyện của ông. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác. Coi mình không giống như kẻ khác là một vinh dự, một ân phúc, một mục tiêu để phấn đấu, để giành cho được. Vì thế, khi được như vậy, người ta không thể không sung sướng và tạ ơn. Qua đó, chứng minh sự khác biệt của mình với đại chúng. Và để chứng minh, người biệt phái kể ra một số khác biệt của mình với đại chúng, nhất là không giống như người thu thuế, vốn nổi bật vì các nết xấu. Người biệt phái khoe ăn chay 1 tuần 2 lần và dâng cúng cho đền thờ 1/10 hoa lợi. Tóm lại, sống công chính là thi hành các giới răn của Chúa trong 10 điều răn, như không tham lam, không ngoại tình, và tuân giữ các luật lệ của Môi-se như ăn chay, dâng cúng cho đền thờ mà không cần biết tâm tình bên trong cần có. Giữ được như vậy, họ cho mình là người công chính mà khinh chê kẻ khác. Vơ đũa cả nắm, họ liệt kê tất cả mọi người vào hạng tội lỗi. Như thế có thể nói, đứng riêng một mình là tư thế phản ảnh đích thực sự thánh thiện của người Pha-ri-siêu. Nó cũng phản ánh quan niệm cũ về sự thánh thiện. Nhưng trớ trêu thay, số người cho mình là công chính lại không được Chúa nhận cho là người công chính. Như vậy, vấn đề không phải là làm thế nào để được nên công chính, cho bằng là phải hiểu thế nào là được nên công chính. Vì làm như thế, cốt để cho ai cũng tưởng họ là nên công chính, nhưng rốt cuộc là không phải công chính. Và ngược lại, kẻ mà ai cũng tưởng là không công chính, thì họ lại được kể là công chính, được cứu độ. Được ơn công chính là ơn nhân không của Thiên Chúa, như Ngài đã quyết định cho người thu thuế trong dụ ngôn được kể trên là người công chính. Thiên Chúa không căn cứ trên thành tích nào của ta. Và ơn cứu độ chẳng những không làm xa cách loài người, mà là đưa ta đến chỗ kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Những việc ta làm không phải là nguyên nhân khiến ta được cứu độ, được nên công chính, nhưng là chính Thiên Chúa là đấng ban cho ta được ơn cứu độ, làm cho ta được nên công chính. Dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thuế cầu nguyện trong đền thờ còn gợi ý để chúng ta suy nghĩ về điều mà chúng ta có thể gọi là sự thành thật của người Kitô, thành thật với chính mình, thành thật với kẻ khác và thành thật với Thiên Chúa. Con người thành thật là con người nhìn nhận thực thể của mình và cảm nhận thực thể đó một cách trung thực. Thành thật trước tiên không có nghĩa là nói thẳng ra điều mình nghĩ hay điều mình cảm nhận. Nói thẳng điều mình nghĩ, điều mình cảm nhận không đủ để sống thành thật. Trước hết, yếu tố quan trọng phải là chân thành nhìn nhận thực thể của mình, nhìn nhận chính điều mình nghĩ về mình. Và khi ta nhận thực thể mình và ý thức những giới hạn của nó, ta sẽ không còn hứng thú để xét đoán xấu kẻ khác nữa. Người thành thật ý tứ để đừng lừa gạt chính mình, và cũng không lừa gạt kẻ khác. Người thành thật không thích giả hình, không thích mánh mung, nói láo. Đây không phải là điều dễ, cần phải kiên trì quan sát mình, phải xét mình hàng ngày dựa theo lời Chúa và trong sự khiêm tốn dâng phục ân soi sáng nội tâm của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta cần dâng lên Chúa hàng ngày phải là: Lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Bài dụ ngôn Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm C về người Pha-ri-siêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Bài dụ ngôn đó nêu bật lời cầu nguyện khiêm nhường của người thu thuế. Anh không nhìn sang người khác, không dám so sánh mình với kẻ khác, nhưng nhìn vào mình và so sánh mình với mẫu gương của Chúa. Qua đó, anh đã khám phá ra những khuyết điểm của mình, rồi khiêm tốn chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương xót con. Chúng ta cũng vậy. Mỗi lần chúng ta đặt mình trước nhan Chúa khi cầu nguyện, chúng ta hãy ý thức rằng Thiên Chúa đã biết rõ cả rồi, biết trọn cả con người chúng ta là như thế nào rồi, nên không cần che giấu tránh né. Nhưng Thiên Chúa cũng là đấng nhân từ và hay thương xót, nên chúng ta không quá lo sợ hay tuyệt vọng về những bất toàn ấy, mà hãy vươn lên cùng Chúa, xin Chúa chữa lành. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Ước chi lời cầu nguyện này trở thành lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, không những hôm nay mà trong mọi ngày của đời sống, để chúng ta lãnh nhận ơn thương xót của Chúa và tiến lên mãi trong tình thương của Ngài. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Amen.
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, làm thế nào các nhà khoa học đo được vận tốc ánh sáng? Alexander Nordman thuộc Ban Khoa học của Đại học Texas ở San Antonio trả lời: trong khi những biện pháp tương đối chính xác để đo tốc độ ánh sáng còn phải chờ đợi sự tiến bộ của ngành thiên văn học thời hậu Galileo, thì ý nghĩa nghiêm chỉnh về vận tốc ánh sáng trong văn minh Tây Phương đã quay trở về trước thời Aristotle. M.B. Docles, một nhà thơ, một nhà vật lý, một triết gia Sicily cùng thời với Socrates, mặc nhiên công nhận tốc độ ánh sáng là có giới hạn, trong một bài thơ về vũ trụ của ông có tựa đề là Với Thiên Nhiên. Tuy nhiên, nhiều khoa học, từ Aristotle đến Descartes, đều tin rằng việc chuyển giao ánh sáng được thực hiện ngay lập tức. Có lẽ Galileo là người đầu tiên đã thử để đo tốc độ ánh sáng. Ý tưởng của ông rất đơn giản. Theo ông, nếu có hai người, giả sử là A và B, cầm hai cây đèn được che kín, khi đến hai vị trí cách nhau một khoảng cố định, A mở cái đèn của mình ra trước. Và khi B nhìn thấy ánh sáng từ cái đèn của A, thì B cũng mở cái đèn của mình ra. Sau đó, A ghi lại khoảng thời gian từ khi mở cái đèn của mình, cho đến khi thấy được ánh sáng từ cái đèn của B. Nếu gọi D là khoảng cách giữa hai cái đèn, và T là thời gian mà A đo được, thì tốc độ ánh sáng có thể được tính một cách đơn giản là 2D chia cho T, nghĩa là chiều dài của hai khoảng cách chia cho thời gian. Theo Galileo, thí nghiệm đã được tiến hành với những khoảng cách không quá một dặm, nhưng không thể thu được một giá trị thời gian xác đáng nào cả. Và kết luận duy nhất có thể rút ra từ thí nghiệm này là ánh sáng đi nhanh hơn nhiều so với âm thanh, đã được đo khá chính xác bằng những thí nghiệm tương tự. Năm 1676, nhà thiên văn Đan Mạch Ole Rømer đã trở thành người đầu tiên có thể chứng minh rằng tốc độ ánh sáng là có giới hạn. Trong khi làm việc tại Đài Thiên văn Hoàng gia ở Paris, Rømer thấy rằng thời gian che khuất của sao Mộc với các mặt trăng của nó trực tiếp thay đổi tùy theo khoảng cách giữa sao Mộc với trái đất. Ông đưa ra kết luận, điều này là do ánh sáng phải mất một thời gian để vượt qua những khoảng cách khác nhau. Sau đó, ông tính được tốc độ ánh sáng vào khoảng 225.000 cây số một giây. Giá trị thực sự là 299.792 cây số một giây. Một con số ước lượng khá thấp, nhưng vẫn là một thành tựu đáng kể. Nửa thế kỷ sau đó, nhà thiên văn học người Anh James Bradley đã vận dụng một ý tưởng hoàn toàn mới để có được một con số ước lượng tốc độ ánh sáng khá chính xác. Vì tốc độ ánh sáng là có giới hạn, nên ánh sáng của các vì sao khi đến trái đất sẽ bị lệch đi một góc nhỏ tùy thuộc vào hướng chuyển động của trái đất trong quỹ đạo. Bradley biết rằng tốc độ quay trên quỹ đạo của trái đất xấp xỉ 30 cây số một giây, khoảng 1/10.000 giá trị tốc độ ánh sáng đã biết. Bằng cách đo độ lệch góc ánh sáng của một vì sao ở những điểm khác nhau trên quỹ đạo trái đất, Bradley có thể ước lượng tốc độ ánh sáng với sai số khoảng 1% giá trị hiện đang được chấp nhận. Quay về những điều căn bản. Quý vị các bạn thân mến, sử dụng những quan sát thiên văn khác nhau để xác định tốc độ ánh sáng chắc chắn là một biện pháp khéo léo, nhưng lại thiếu sự đơn giản tinh tế của những thí nghiệm như của Galileo, và dễ bị những sai số vốn có khi đo lường những khoảng cách quá lớn. Mặt khác, các thí nghiệm của Galileo lúc đầu bị thất bại vì chưa có một kỹ thuật thích hợp để có được những biện pháp đo đạc chính xác cần thiết khi ánh sáng đi qua một khoảng cách tương đối ngắn. Dù vậy, vào giữa những năm 1980, sự tiến bộ của các dụng cụ đo lường đã cho phép có được một biện pháp xác định tốc độ ánh sáng mới chính xác hơn. Trong thời gian này, hai nhà khoa học người Pháp, Armand Fichot và Foucault, là người nổi tiếng về phát minh con lắc Foucault, đã thực hiện một số khảo sát tốc độ ánh sáng. Chẳng hạn như Foucault đã chứng tỏ tốc độ ánh sáng truyền trong nước chậm hơn trong không khí. Fichot và Foucault mỗi người dùng một cơ chế khác nhau để đo tốc độ ánh sáng. Fichot cho một tia sáng tập trung đi qua một tấm kính trắng bạc một phần. Một phần tia sáng đi qua tấm kính. Một phần ánh sáng phản xạ. Phần ánh sáng phản xạ này lại cho phản xạ lại lần nữa, qua một tấm kính khác, để trở về tấm kính ban đầu. Một người đứng từ phía nguồn sáng nhìn qua tấm kính sẽ thấy hình ảnh kết hợp của cả tia sáng trực tiếp và tia sáng phản xạ. Tia sáng được tính giờ bằng cách cho chiếu qua những khoảng trống của một bánh răng. Khi bánh răng quay với một tốc độ nhất định, đến một lúc nào đó, tia sáng phản xạ sẽ bị răng cưa bánh răng cản lại. Trong lúc, tia sáng trực tiếp được chiếu qua khoảng trống ngay trước đó. khi biết tốc độ quay của bánh răng, độ rộng khoảng trống và chiều dài tia sáng. Fischer ước lượng tốc độ ánh sáng vào khoảng hơn 310.000 cây số một giây. Foucault cũng sử dụng những dụng cụ tương tự, nhưng ông dùng một lăng trụ kiến xoay thay cho bánh răng. Một tia sáng phản xạ từ một mặt kiến đang xoay chiếu vào một tấm kiến thứ hai và quay trở về mặt kiến xoay ban đầu. Trong thời gian tia sáng đi đến tấm kiến thứ hai rồi quay lại, tấm kiến thứ nhất đã xoay đi một chút, nên tia sáng sẽ trở về với một góc lệch hơi khác. Bằng cách đo góc lệch này, Foucault có thể đánh giá được tốc độ ánh sáng chỉ sai lệch khoảng dưới 1.000 cây số một giây. Bắt đầu từ năm 1879, Michelson đã thực hiện thí nghiệm theo phương pháp của Foucault với một số sửa đổi. Qua hơn 50 năm, ông đã đem lại những kết quả ước lượng tốc độ ánh sáng ngày càng chính xác hơn. Những giá trị chỉ sai lệch vài chục km một giây so với giá trị hiện nay. Quý vị, các bạn thân mến, một câu hỏi khác được đưa ra nữa đó là, nếu độ sáng của mặt trời giảm đi 1%, thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với trái đất, và cuộc sống trên trái đất sẽ ra sao? Robert Pincus, một giáo sư trợ giảng thuộc bàn khoa học khí quyển và đại dương của Đại học Wisconsin, Madison trả lời như sau. Lượng ánh sáng mà trái đất hấp thụ là nhân tố quan trọng nhất trong việc xác định nhiệt độ trái đất. Theo ông, bởi vì trái đất cũng như mặt trời tỏa ra, hay còn gọi là bức xạ, năng lượng dưới dạng ánh sáng, còn gọi là hạt bức xạ. Dù bức xạ trái đất hầu hết đều ở dưới dạng những bước sóng hồng ngoài không thể thấy được. Trái đất càng nóng lên, thì nó bức xạ càng nhiều năng lượng vào không gian. Nếu như bỗng nhiên trái đất hấp thu được ít ánh sáng mặt trời hơn, thì nó sẽ nguội lạnh đi cho đến khi số năng lượng đến và đi công bằng trở lại. Theo ông, rất khó để tiên đoán chính xác nhiệt độ trái đất sẽ thay đổi bao nhiêu nếu lượng ánh sáng mặt trời giảm đi 1%. Sự thay đổi nhiệt độ một phần còn phụ thuộc vào thời gian kéo dài những thay đổi này. Ví dụ như, cứ khoảng mỗi 11 năm, chu kỳ vệt đen mặt trời đã làm tăng giảm lượng ánh sáng mặt trời đến với trái đất khoảng 0.1%. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ trái đất, vì phải mất đi một thời gian khá dài, thì nhiệt độ của các lục địa, đại dương và khí quyển mới thay đổi theo. Tuy nhiên, nếu sự thay đổi lượng ánh sáng mặt trời kéo dài, chắc chắn trái đất sẽ lạnh đi. Và nếu không có gì thay đổi trên hệ thống trái đất, thì điều này sẽ khiến nhiệt độ giảm khoảng 0,6 độ C. Và sự giảm nhiệt độ này sẽ gây nhiều biến đổi cho trái đất và bầu khí quyển của trái đất. Ví dụ như tuyết sẽ bao phủ bề mặt trái đất nhiều hơn. Điều này sẽ làm tăng lượng ánh sáng phản xạ lại không gian. Những sự phản hồi này có nghĩa là nhiệt độ sẽ thay đổi thêm khoảng 1 độ C nữa. Khí hậu lúc này sẽ tương tự như khí hậu vào thời đại tiểu băng hà. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, một người mẹ đã viết về trái tim của người mẹ như sau. mỗi người mẹ đều có một đứa con mình thương nhất. Đó là điều tự nhiên, vì người mẹ nào cũng là một con người. Tôi cũng có đứa con mà tôi thương nhất. Đó là đứa con mà tôi cảm thấy gần gũi một cách đặc biệt. Đó là đứa con mà tôi muốn chia sẻ một tình thương mà không ai có thể hiểu được. Đứa con mà tôi thương nhất chính là đứa con bệnh hoạn ốm yếu, đến nỗi không ăn được chiếc bánh sinh nhật. Đó là đứa con bị bệnh sởi vào chính ngày lễ Giáng sinh. Đó là đứa con bị sốt vào nửa đêm. Đó là đứa con mắc bệnh suyễn và thường xuyên được tôi bồng vào bệnh viện cấp cứu. Đứa con mà tôi thương nhất là đứa con ngủ gục khi làm bài, phải thi lái xe đến 5 lần, và cho biết muốn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Đó là đứa con mà tôi đã trừng phạt vì nói dối, vì đã tỏ ra khiếm nhã đối với người khác. Đó là đứa con đã đóng sầm cửa phòng ngủ lại và không muốn nói chuyện với tôi. Đó là đứa con đã nói những điều ngu xuẩn mà vẫn không chịu xin lỗi. Đó là đứa con ích kỷ, không trưởng thành, nóng tính và chỉ nghĩ tới mình. Đó là đứa con dễ bị tổn thương, cô đơn, thiếu tự tin và không biết phải làm gì trong tương lai. Đứa con tôi yêu thương nhất chính là đứa con mà tôi chứng kiến đang phấn đấu trước bao khó khăn của cuộc sống, nhưng lại không làm được gì để giúp đỡ. Tất cả mọi người mẹ đều có một đứa con họ yêu thương nhất. Đứa con ấy giống nhau trong mọi trường hợp. Đó là đứa con luôn luôn cần có mẹ, dù bất cứ vì lý do nào. Đó là đứa con cần có mẹ để dựa vào, để la hét, để trút bỏ mọi phiền muộn, và ngay cả để lợi dụng. Nhưng nhất là, đó là đứa con luôn cần có mẹ bên cạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những dòng tâm sự trên đây của một người mẹ và của bất cứ người mẹ nào cũng có thể áp dụng cho mẹ Maria, mẹ của mỗi người chúng ta. Mẹ cũng có thể tâm sự như thế về mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta đều là đứa con được mẹ yêu thương nhất. Trong trái tim từ mẫu của mẹ, mỗi người chúng ta đều có một chỗ đứng ưu biệt. Với mẹ, chúng ta có thể nói chuyện bất cứ lúc nào. Với mẹ, chúng ta có thể xin bất cứ điều gì. Dù cho chúng ta có tội lỗi đến đâu, mẹ vẫn yêu thương chúng ta. Dù chúng ta không nhớ đến mẹ, mẹ vẫn luôn có mặt bên cạnh chúng ta. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta trong suốt tháng mân côi này. Tràng chuỗi mân côi đã giúp cho bao nhiêu thế hệ tín hữu, dù ở đâu và thời đại nào, được giữ vững đức tin, nhất là trong thời loạn ly cấm cách. Lời kinh đơn sơ nhưng vô cùng hiệu nghiệm. Với lời kinh này, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện gần gũi và thân thương của mẹ, và nhất là sự che chở quyền năng của mẹ. Lạy mẹ Maria, cảm ơn mẹ vì lòng ưu ái mẹ dành riêng cho mỗi người chúng con. Biết bao lần chúng con sống như thể không cần mẹ, nhưng mẹ vẫn hằng quan tâm dõi theo mỗi người chúng con. Với tràng chuỗi mân côi mà lắm lúc chúng con chỉ đọc một cách hờ hững vội vàng, chúng con xin dâng lên mẹ tấm thân tội lỗi yếu hèn của chúng con. Xin mẹ cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện bao bọc, chở che và ánh mắt từ ái của mẹ, để chúng con luôn được bình an tiến bước trong cuộc lữ thứ trần gian này.
Trong chiều dương dịu huyền,